Phi Quế đến trước Kim Giai triều bái và dâng biểu lên cho vua xem. Tuyên Vương mở biểu thấy có mấy câu như vậy: Thành Cô Tô Ngô Dương trăm lạy, kính dân cùng Hỗn Hải Tuyên Vương. Bấy lâu trộm liếc dung quang, tiếng trung hậu danh vang như mỏ. Nay gặp Tiết Đoan Dương cạnh độ, tiểu bang đã sắm sửa đua bơi, mời thượng bang quân hậu tới chơi. Yến Anh cùng mọi người đều tới, cuộc hỷ lạc xin đừng từ chối. Tiếng anh em thân ái bấy lâu, Tống, Lương, Lỗ cũng theo sau, đều phó hội vua hầu tiệc rượu. Tuyên Vương xem rồi cả kinh và nghĩ rằng, vì việc chém sứ mà gây nên hoạn họa. Bởi cớ ấy nên Ngô Dương mới cho mời qua phó hội Tương Giang. Như năm xưa phó hội Kỳ Bàn, ắt đến nỗi dân sinh đồ thán. Nghĩ rồi, bèn kêu Yến Anh mà nói rằng, nay anh Dương thỉnh trẫm và quốc hậu tới Tương Giang, coi hội đua bơi chơi, việc nên chăng? Trẫm hỏi một lời, sợ hiệp hội nhiều nơi tai họa. Yến Anh tâu, việc ấy tự nơi bệ hạ, xin hãy mời quốc mẫu tới bàn coi tấn thối lẽ nào. Thiên tử liền truyền cho thỉnh Trung Hậu vào triều nghị sự. Trung Hậu nghe có chỉ, liền đánh tay biết rõ khiết hung, theo nội thần thẳng tới ngay rồng. Tuyên Vương thấy dội vàng tiếp rước, rồi thuật lại sự anh Dương sau trước, mời qua chơi yến lạc Tương Giang. Vợ chồng đều về hiệp một đoàn, Yến Anh và Điền Côn thấy đều đủ mặt. Sự nên chăng trẫm chưa kể chắc, mới cho mời người thê tới tính diệt thiệt hơn. Trung Hậu nghe nói chẳng tâu mà nghĩ thầm rằng, nếu ai gia chẳng tới Tương Giang, thì sao gồm thâu năm nước cho đặng? Thà chịu tội xứ người làm quỷ, chẳng hơn để tiếng người cười về sau. Nghĩ rồi bèn tâu rằng, anh Dương đã thành tâm tới thỉnh, thần hậu xin bảo giá phó hội Tương Giang. Yến Anh nghe nói thất thanh, bước ra tâu rằng, nay tương hội có đủ năm binh năm nước, e khi có việc chẳng lành. Trung Hậu nói, năm nước đã có một lòng, chẳng có điều chi gian trá. Để ai già tới đua bơi cho phỉ dạ, sau cho biết luôn phong cảnh Tương Giang. Nghe nói, rồi bèn đòi sứ thần tới viết chiếu trả lời y kỳ, sẽ tới và thưởng sứ 10 đỉnh bạc làm tiền lộ phí về báo cho năm vị quốc vương hay. Phi Quế cúi đầu lạy tạ, lãnh chiếu văn lập tức trở về. Còn Tuyên Vương thấy Trung Hậu ăn nói chẩm hẩm thì thất kinh hỏi rằng, ngựa thê muốn đi coi bơi thì đi, chứ trẫm thiệt là không dám. Trung Hậu tâu, như bệ hạ có lòng ghi sợ thì thần hậu xin viết chiếu chỉ, thỉnh sáu vị nguyên soái sáu nước tới giúp công, đặng lượt trận dùm cho. Nói rồi, bèn truyền cho nội thị đem văn phòng tứ bổ ra, viết sáu đạo điếu văn, sai sứ đem qua sáu nước, hạn trong 10 ngày phải trở về phục chỉ, bằng không thì xử theo luật gia hình. Sáu người lãnh mệnh, lập tức đi luôn cả ngày đêm, chẳng bao lâu đều tới kinh thành sáu nước. Vừa sáu nước coi rồi, đều bằng lòng giúp sức. Mỗi nước là một muôn binh. Nước Tần thì sai đại nguyên soái Trương Hàn, nước Sở sai đại nguyên soái Huỳnh Cát, nước Yên Tôn Tháo Phò Mã, nước Hàn sai đại nguyên soái Trương Sa, nước Triệu sai đại nguyên soái Liêm Pha và bốn người con của Liêm Pha là Liêm Can, Liêm Ấn, Liêm Thuận và Liêm Đạt. Còn nước Ngụy cũng sai đại nguyên soái Trịnh Anh Bình, mỗi vị đều lãnh một muôn binh, thảy tự tới thành Lâm Tri phó hội. Khi sáu vị nguyên soái sáu nước, kẻ sau người trước, kéo binh tới Hỗn Hải kinh thành, truyền quân phát pháo anh dinh, ở tại trước ngọ môn đợi lệnh. Còn Trung Hậu, từ khi cho Phi Quế về nước, và sai sáu vị khâm sai đi rồi, thì hàng ngày tới giáo truyền, thao luyện binh mã, đội ngũ đâu đó chỉnh tề thuần thục. Ngày kia, vợ chồng Lâm Triều đang lo diệt nước thì có quan hoàng môn vào tâu rằng, sáu vị khâm sai đã trở về và sáu nước đều cho sáu vị nguyên soái tới
tới giúp.
Trung hậu cảm mừng, truyền lệnh cho sáu vị Nguyên Nhung nhập triều. Quan Hoàng Môn dân lệnh, kế có sáu vị theo vào triều kiến. Khi sáu vị nguyên soái tới trước Kim Loan Điện triều bái xong, Trung hậu mời ngồi và thuật rằng, năm nước hội binh muốn lập ra cuộc Đoan Dương Cạnh Độ, bởi có ấy nên ta mới vội vàng thỉnh mời quý vị đến giúp sức với ta. Trung hậu nói rồi, bèn truyền nội thần dọn yến tiệc, thết đãi sáu vị Nguyên Nhung. Đang khi tiệc rượu vui lòng, Trung hậu mới hỏi rằng, có ai dám bảo giá Ai Gia đi qua phó hội Tương Giang chăng? Điền Côn bước ra tâu rằng, thần nhi xin lãnh mệnh. Kế đó, thấy Liêm Thoại Hoa cũng tâu xin theo nữa. Trung hậu cảm mừng, vừa tôi yến tiệc vui say, tiệc vừa mãn, liền truyền bãi triều, ai lui về dinh nấy.
Hồi thứ 55, Trung Thoại Hoa từ biệt Phó Kinh, Quảng Đức Tiên điều binh khiển tướng. Nói về Trung Thoại Hoa, từ ngày Trung hậu từ biệt mà đi cứu giá vua Tề, thì hằng ngày ở nhà luyện tập đao mã để chờ ngày giúp sức với nước nhà. Đang khi thao luyện trong vườn hoa, bỗng nghe huyết trái tim máy động, sực nhớ lại khi Vương Thư đi có dặn, bèn mở bức cẩm nang ra xem, thấy có mấy câu gắn bó dặn dò như vậy: hiệp binh đồng năm nước, vừa buổi tiết Đoan Dương, mời tới xem cảnh độ, ở tại mé sông Tương, chị sẽ đi phó hội, em giúp sức vận lương, tới Lâm Tri cho kịp, chớ trễ nải xâm thương. Khi Trung Thoại Hoa xem rồi, bèn bước vào trung đường, tỏ thuật lại các việc cho chú thím nghe một hồi. Vợ chồng Trung Viên Ngoại nói, lời chị cháu ra đi có dặn, nếu nghịch ý thì mang tội với triều đình, chỉ lo đường xá một mình, ai bầu bạn với cháu nơi trà đình tửu điếm. Vợ chồng vừa nói dứt lời, thì thấy hai người con là Trung Long và Trung Hổ, bước ra tình nguyện xin đi với em. Trung Viên Ngoại cảm mừng và dặn dò, sự đi đường phải cho cẩn thận. Long Hổ cúi đầu dân dạ, rồi lui ra sắm sửa hành trang. Trung Công liền dạy gia đình dọn tiệc tống hành, thiếm với cháu thể đều rơi lụy. Tiệc mãn rồi ngơi nghỉ, chờ rạng sáng ngày sẽ lên đường. Qua đầu canh năm, Trung Thoại Hoa và hai người anh từ biệt vợ chồng Trung Viên Ngoại, dẫn theo 50 tên gia đình, vui vầy thầy tớ thượng trình, chỉ thẳng kinh thành Lâm Tri tấn phát. Lòng chẳng quản dày sương đạp tuyết và buông ba đội nguyệt mang sao, mấy ngày dư vừa tới cửa triều, ở lại trước ngọ môn đợi lệnh. Quan Hoàng Môn tra hỏi lai lịch Vân Minh, rồi vào tâu lại cho Tuyên Vương và Trung Hậu hay các việc. Thiên tử nghe nói có quốc cựu và Vương đi tới thì cảm mừng, liền truyền cho vào ngay Kim Loan Điện. Trung Thoại Hoa, Trung Long và Trung Hậu tới trước Kim Giai triều bái xong, Thiên tử liếc qua, thấy Thoại Hoa má đỏ như bông hải đường, miệng cười như hoa thược dược, khách bồng lai phản phất, gái thần nữ dung nhan. Mình mang áo kim giáp liên hoàng, đầu đội mão kim khôi dắt lông trĩ, cung tiễn chia ra hai phía, thành phòng báo kiếm cầm tay. Tuyên Dương chẳng biết rõ là ai, mới buông lời phán hỏi. Trung Hậu vừa cười mà rằng, ấy là em thúc bá với thần thê, nó nhớ mấy lời tôi dặn lúc ra về, nay mới tới kinh kỳ yết kiến. Tuyên Dương nghe nói có ý mừng thầm, không biết chúng nó chị em với nhau mà làm sao một đàn xấu quá, một đàn xinh đẹp vô cùng. Phải chi mình được kết tóc xe tơ trăm năm mới phỉ chí bình sinh. Kế đó, Trung Hậu chỉ mặt Trung Long mà rằng, hai thằng kia là đồ dân giả, sao dám tới chốn triều đình? Tuyên Dương biết Trung Hậu nói mát, bèn giả vui cười mà rằng, thôi đi ngự thê, ấy là lỗi quả nhân, bởi lâu nay trẫm chưa biết,
để ngự thê đi thương gian phó hội trở về, trẫm sẽ gia phong quốc cựu. Xin ngự thê hãy khá bằng lòng, niệm tình trẫm mà đừng vội trách.
Chung Hậu nghe nói đứng dậy tạ ơn, bèn kêu Chung Thoại Hoa mà bảo rằng: bữa nay đã gần ngày phó hội, A gia phong cho ngự muội làm võ lăng quân, phải đốc vận lương thảo mà cấp phát cho quân dân, nếu trễ nải cứ theo quân pháp.
Thoại Hoa cúi đầu vâng dạ. Kế đó thiên tử cho nội thị dọn yến đãi đằng quốc cựu và Dương Di.
Tiệc xong, thiên tử lui về Tây Cung, còn Thoại Hoa thì qua bên Chiêu Dương Cung, chị em vui dày đàm đạo.
Qua ngày sau, vợ chồng Điền Khôn thẳng tới giáo trường kiểm điểm binh mã, còn Chung Hậu và Thoại Hoa cũng mặc đồ nhung phục tới Kim Loan Điện, từ biệt Tuyên Dương. Thiên tử cầm tay Chung Hậu mà rằng: ngự thê ngày mai đi phó hội, chừng nào trở về Lâm Tri, đêm ngày trẫm luốt sầu bi, chồng vợ khiến Bắc Nam đôi ngã.
Chung Hậu cúi đầu cảm tạ, lụy tràn trề lá chả giọt châu và tâu rằng: thần hậu đi cũng chẳng bao lâu, nhưng sánh với kỳ bàn hội thì khó hơn thập bội. Vì năm trước hùng binh hơn 300 vạn, tướng anh hùng có ngót ngàn viên, việc cử sinh phó mặc hoàng thiên, giữ một tấm lòng son vì nước.
Tuyên Dương nghe vậy cũng rơi dầm về lụy ngọc. Tiếp đó thấy vợ chồng Điền Côn vào bái biệt, thiên tử an ủi đôi lời, kế mở cửa thành phát pháo vang trời, tới giáo trường hợp binh cùng sáu nước. Vợ chồng Điền Côn lại nấn tiên phong đi trước, Chung Long Chung Hổ hộ giá theo sau. Bá quan dân võ khấu đầu đưa quốc mẫu đi tương giang phó hội. Thiên tử thân hành cũng đưa xa xa một đổi, vợ chồng bèn phân biệt dời chân, kẻ ra đi gối giác yên ôm, người trở lại chăn cù nệm túy. Bóng cờ xí lẫy lừng quan ải, chỉ tương giang dậm liễu thẳng thông. Biết bao nhiêu tướng mạnh bệnh rồng, cũng là bởi trời xui khiến Chung Hậu gồm thâu năm nước.
Nói về Nguyên Dung Phi Quế, lãnh phục thư của Chung Hậu, đi luôn cả ngày lẫn đêm trở về nước, tới trước Quỳnh La Trướng, dâng thư lên cho Nam Vị Quốc Dương, rồi mới biết Chung Hậu bằng lòng phó hội. Ai ai cũng vui cười, chắc Chung Hậu chạy phe này không khỏi. Cũng nhờ kế lão tổ ra tay, này mới trừ đặng con sủ phụ. Kế đó thấy quan sai vào tâu: đã làm xong mấy chiếc Long Châu rồi. Lão tổ truyền đem tới bến Tương Giang mà đợi, sai quan dân lệnh lui ra. Lão tổ nói với Nam Vị Quốc Dương rằng: nay bần đạo điều binh khiển tướng, nếu chẳng có cái cho làm bằng cớ, thì e quân lệnh bất thành. Nam Vị Quốc Dương truyền quan chánh ty đem văn phòng tứ bửu ra, viết một đạo sắc văn: hỡi ai chẳng tuân theo luật quân thì được phép tiền trảm hậu tấu. Biết rồi dâng lên, Nam Vị đều ký tên, đóng ấn vào đưa cho lão tổ. Lão tổ lấy lách sắc văn, tạ ơn lui ra, thẳng tới tướng đài. Ngồi giữa hổ trướng, ra lệnh đòi nguyên soái năm nước tới, bảo rằng: nay bần đạo dâng lời sắc chỉ của năm quân dương, lập trận đồ tại Tương Giang, xin phiền Nam Vị nguyên soái phải nghe theo quân lệnh. Nam Vị nguyên soái cúi đầu vâng lệnh. Lão tổ bèn phát một lệnh tiễn, giao cho nguyên soái nước Ngô là Quốc Anh, mà bảo rằng: soái gia dẫn 5.000 quân thủy mai phục dưới Long Châu, khi nào nghe hiệu lệnh ba hồi chuông thì dẫn binh phục ào lên mà hỗn sát. Nếu Chung Hậu chạy thoát thì mau phóng hỏa đốt thuyền, lại thấy trên Ngũ Long Đài có lửa đỏ chói lên, phải vượt bờ hỗn chiến. Quốc Anh dâng lệnh lui ra. Lão tổ lại cho đòi đề đốc Ngũ Dinh, quân môn là Dương Bình tới, giao cho một cây lệnh tiễn và dặn rằng: soái gia dẫn 15 muôn binh tới phía bắc sông Tương Giang, đào một cái hầm cho lớn, rộng chừng 1 mẫu 2, đắp một cái Ngũ Long Đài, chừng 3 trượng 3 thước, mai phục 15 muôn dũng sĩ, chớ cho biết lậu âm mưu. Như thấy Trung Hậu thoát được lên bờ, thì trên đài phóng hỏa làm hiệu lệnh, phục binh đưa ra một lượt. Đừng cho Vô Diệm tẩu thoát, nếu sơ ý thì xử theo quân pháp. Dương Bình dâng lệnh lui ra, Lão Tổ lại lấy một cây lệnh tiễn và kêu soái nước Lương là Trần Bưu tới bảo rằng: Soái gia lãnh 1 muôn binh cường tráng, mai phục phía nam, chờ khi Trung Hậu đã xuống Long Châu rồi thì đao mã không có ai gìn giữ. Người phải phân binh đao phủ làm cho Trung Hậu mất sự oai phong, ấy là một việc đầu công. Bằng sai thất thì chẳng dung quân pháp. Trần Bưu dâng lệnh, Lão Tổ lại sai Tả Phó Đô Đốc là Phi Hùng rằng: Người phải giấu đồ lợi khí, chớ làm tiết lậu cơ quan. Hễ tới khi tiệc rượu giao hoang thì sẽ múa gươm chơi mà giết con sủ phụ. Còn Lỗ Ban Phò Mã và công chúa Lỗ Lâm lãnh thuộc binh 20 vạn tới mai phục nơi Bồ Mai Lãnh, vì con sủ phụ tới đây, phó hội ác đồn binh tại đó chẳng sai. Lúc đêm hôm thanh vắng, không ai thì sẽ đùa binh ra mà thâu đoạt dinh trại, và phải coi chừng thấy ngũ đảnh đài lửa đỏ, mau thâu binh về tiếp ứng giao phong. Vợ chồng hãy khá hết lòng, nếu sai thất thì xử theo quân luật. Vợ chồng Ngô Khởi vâng lệnh lui ra. Lão Tổ lại đòi Lương Quốc chủ soái là Thạch Anh cho lãnh 25 vạn binh tới mai phục nơi ác hổ lãnh. Tống Nguyên Nhung là Tần Báu cũng cho lãnh 25 muôn binh y như lệnh thi hành tới mai phục nơi Đơn Phụng Lãnh. Còn nguyên soái Phàn Chiêu nước Tấn cho lãnh binh quyền hơn 30 vạn đi mai phục nơi Nga Mi Sơn và dặn: Thấy lửa đỏ thì phân binh ra dây phủ, chớ để con sủ phụ tẩu thoát, ắt theo quân luật xử tử chẳng tha. Mấy vị đều dâng lệnh bước ra. Lão Tổ lại sai điện hạ quốc dương 5 nước như vậy: Lỗ Ban là Cơ Hiền đứng trước, nước Lương là Ngụy Kim, nước Ngô là Cơ Thao, nước Tống là Tử Anh, nước Tấn là Cơ Chiêu, dặn: 5 vị điện hạ lãnh hùng binh, mỗi người 10 vạn, chia ra mai phục 2 bên. Như Trung Hậu thoát khỏi tay lên thì theo phà phò 5 vị quốc dương cho cẩn thận. Khi Lão Tổ phân công xong, bước xuống tướng đài, thẳng tới Huỳnh La Trướng phục chỉ lại. 5 vị quốc dương thấy đều hoan hỷ, liền truyền nội thần dọn yến đãi đằng. Ai nấy cũng đều thỏa chí hoan tâm, kể chắc sự sinh cầm Vô Diệm. Đây nói về Trung Hậu kéo binh ra khỏi Chiêu Quan, truyền Điền Côn phát pháo an dinh hạ trại. Điền Côn dâng lệnh đi xem địa thế. An dinh xong rồi, kế thấy 6 vị nguyên soái lục tục vào triều kiến Trung Hậu. Nguyên Liêm Pha là sao Bắc Đẩu Giáng Lâm, còn Chương Hàn là sao Tả Phụ, Tôn Tháo là sao Vũ Khúc, Tôn Long là sao Tả Câu Long, Tôn Hổ là sao Tây Đầu, Trương Sa là sao Chu Tước, Huỳnh Cái là Thiên Bồng Nguyên Soái, Trình Anh Bình là Hữu Câu Thần, Điền Côn là Đông Đỗ Tinh Quân, Liêm Thoại Hoa là sao Thiên Hỷ, các vị tinh tú đều đến triều kiến Trung Hậu là Mão Đoan Tinh. Trung Hậu liền truyền quân dọn tiệc vui mừng, rồi ngó qua bên Tương Giang, thấy có lần sát khí, bèn thở ra một tiếng, để ly xuống, lụy ứa 2 hàng. 6 vị Nguyên Nhung thấy vậy chẳng an, mới tâu rõ mọi đàn sau trước. Trung Hậu liền cầm khăn lau nước mắt, thở ra thở vô và than dài rằng: 6 vị Nguyên Nhung lẽ nào chẳng biết, binh 7 nước đầy hơn 10 vạn, còn nay Tương Giang hội thượng hùng binh có hơn 100 muôn. Dù có 6 vị nguyên soái dũng lực tranh cường, cũng sợ không cự nổi hùng binh 6 nước. Như vậy thì ai gia đình làm quỷ, mà lại còn sợ một nỗi mất oai danh 6 nước. Tôn Long, Tôn Hổ bước ra tâu rằng: Lời tục có nói, mang ơn chẳng trả là đồ phi nghĩa, được cá quên ôm là lũ tiểu nhân. Như Đức Yên chúng tôi nếu không nhờ ơn nương nương thì làm sao mà trừ được gian thần yêu phụ.
Long Hổ vừa dứt thì Tôn Tháo tâu rằng: Xin quốc mẫu chớ đem lòng sầu muộn, cha con tôi chẳng sợ binh năm nước năm muôn. Trận Bắc Ngưu thế lực phi phàm nên mới dám tương gian phó hội.
Trung Hậu nghe nói làm bộ mừng rỡ, rót ra ba chung rượu tạ ơn, lại thấy năm cha con Liêm Pha bước ra tâu rằng: Cha con tôi xin liều thân khuyển mã mà bảo giá nương nương. Nếu cha con tôi có giả bất lương thì có quy thần soi xét.
Trung Hậu nói: Ai gia được Dương huynh chân tâm trợ lực cũng chẳng khác như cát gặp nước, rồng mây. Đã nói ra xin hãy nhớ lời, Tề quốc cũng đời đời cảm tạ.
Lúc đó có bốn vị nguyên soái bốn nước, hồi trước cũng tưởng coi cọp cắn lộn, ai sống chết mặc ai. Thấy cha con Tôn Tháo với cha con Liêm Pha đã đói hết lời, không lẽ làm thinh cho đặng. Cũng đều bước ra tâu rằng: Bốn anh em tôi nếu chẳng có lòng bảo giá thì chẳng tới đây phó hội tương gian. Nếu có dạ khi gian sẽ tử du đao kiếm.
Trung Hậu thấy bốn vị thề thốt nặng lời thì lòng mừng khấp khởi, lại truyền thị thật rót rượu tạ ơn sáu vị nguyên nhung.
Lúc ấy trời đã tối, tiệc rượu mới xong, chư tướng ai về dinh nấy an nghỉ. Nói về bên năm vị quốc vương, đang khi ngồi nơi Huỳnh La Trướng bàn luận việc quân, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng:
Đồng Tề Chung Vô Diệm tới đột binh tại núi Bồ Mai, lời thiệt tôi tâu ngay, xin vương gia định đoạt.
Chí Tôn Lão Tổ nói: Bữa mai đã tới ngày, xin sai người ra mời Chung nương nương phó hội.
Ngô Anh Vương tình nguyện xin đi, bốn vị quốc vương cảm mừng. Anh Vương dẫn theo văn võ bá quan thẳng tới dày dinh ý kiến. Khi anh Vương tới Bồ Mai lãnh, quân chánh ty vào báo lại với Trung Hậu hay. Trung Hậu liền truyền lệnh mời vào. Anh Vương tới trước Huỳnh La Trướng thi lễ. Trung Hậu nói: A gia có công đức gì với dân mà nhọc lòng hiền vương tới đây nghinh tiếp?
Anh Vương đáp rằng: Tiếng quốc mẫu vang danh tựa sấm, trong thế gian ai cũng đều hay. Tiếc Đoan Dương cạnh độ vừa ngày, nên thỉnh quốc mẫu tới coi đua bơi khánh hạ.
Trung Hậu tạ ơn và mời anh Dương ngồi một bên cẩm trướng. Trà nước xong, chuyện giảng một hồi, Trung Hậu nói:
Ai gia cũng y lời thước, ngày mai sẽ tới phó hội tương gian. Hiền Dương hãy về sắm sửa cho sẵn sàng, chừng tới đó sẽ dày đoàn yến tiệc.
Anh Dương từ giả ra về, Trung Hậu cũng đưa ra khỏi quân dinh một đổi. Khi anh Dương lên ngựa về tới dinh mình, bốn vị quốc vương đều ra tiếp rước và vào ngồi nơi Quỳnh La Trướng. Anh Dương thuật lại mấy lời Trung Hậu đã hứa cho mấy vị nghe.
Ai nấy thấy đều vui mừng. Kế đó, Lão Tổ lại mời năm vị quân vương ra mé sông, xem tường trận thế. Trông thấy gió thổi lao sao sóng lượng, Long Châu kết hằng hà, quan quân kể lại người qua, chẳng khác như tường đồng vách sắt. Năm vị đã xem tận mắt, đừng ngợi khen tiên trưởng đại tài. Trung Hậu chạy đâu cho khỏi phen này, nếu bắt đặng phân thây trăm đoạn. Lão Tổ dẫn năm vị đi xem xét một lát, khi trở về thì trời đã tối. Rạng ngày đầu canh năm, năm vị quốc vương đều thức dậy. Sửa soạn đao mã cùng bảo giá bá quan. Thảy đều tới thẳng Tề Dinh cùng nghìn quốc mẫu.
Còn Trung Hậu khi tảo thình thức dậy, hội Tề chúng tướng lại dặn rằng: Điền Côn thì theo bảo giá, Liêm Ấn, Liêm Thuận và Liêm Đạt thì gìn giữ đao mã cho kỹ càng. Lại kêu Liêm Can tới bảo rằng: Thần Sát Dương đánh 3.000 nhân mã ở chực trên mé sông, như năm vua khi đã trở lòng
thì phải xông vào hỗn chiến. Còn Tôn Long với Tôn Hổ ở nhà chấp chưởng quân cơ, dẫu đêm hôm cũng phải cẩn thận, ngăn ngừa mà phòng sự Thâu Dinh cướp trại. Trận Tương Giang rất lợi hại, Liêm Vương tức phải thống lãnh tề quân. Để thấy Tương Giang lửa đỏ tưng bừng, thì sát nhập Trùng Di cứu giá. Còn Yến Quân Sư thì ở nhà cho thông thả. Ai Gia trao tru phi kiếm và Ấn Chiêu Dương, đêm ngày gìn giữ âu lo, nếu sai thất thì Ai Gia chiếu theo quân lệnh. Trung Hậu điều khiển xong, thì có quân vào báo có năm vương đến. Trung Hậu liền sai Điền Côn ra trước, Diên Môn tiếp rước. Nam vị bước vào thi lễ, Trung Hậu cũng mừng rỡ, ân cần và nói rằng: Ai Gia chưa kịp dời chân, đã phiền Nam vị tới đây nghinh tiếp. Lẽ thì phải nên dọn tiệc, nhưng vì hối cập nên chẳng biết làm sao. Năm vị vương đều tạ ơn và đáp: Xin mời nương nương mau đi phó hội. Trung Hậu liền cầm đao lên ngựa đi trước, Điền Côn và bảy vị nguyên soái hộ giá theo sau. Sông Tương Giang gió thổi ào ào, hồn tử sĩ biết đâu là mạng số. Khi tới nơi, Trung Hậu và mấy vị nguyên soái xuống ngựa, giao cho ba anh em Liêm Công Tử và một đội mã phu giữ gìn coi sóc. Kế đó, An Dương kêu nguyên soái là Phi Quế, bảo mời bảy vị nguyên soái đến Ngũ Long Đài dự tiệc. Còn năm vị quốc vương mời Trung Hậu xuống Long Châu. Trung Hậu ngồi giữa, năm vị chia ra ngồi hai bên. An Dương khi ấy nói: Bữa nay là ngày đoan dương, vì tục xưa hay cạnh gỗ thua bơi, nên anh em tôi mời Trung Quốc mẫu tới đây trước xem chơi, sau cho phỉ tình hoài vọng. Trung Hậu nói: Nam vị hiền dương đã có lòng hảo ý, Ai Gia thiệt cũng hết dạ cảm ơn. Vậy thôi, xin hãy truyền lệnh cho quân nhân làm thử xem cho đẹp mặt. Anh Dương liền truyền cho Phi Quế, bảo cầm một cây cờ ra đứng trước mũi thuyền, ra hiệu lệnh phất qua phất lại ít lần, kể thấy mấy muôn chiếc Long Châu đua nhau chèo bơi tở mở. Có khi bày hàng chữ nhất, có khi lại làm giống trường xa, đề sông ó dậy vang tai, tiếng âm nhạc đàn ca in ỏi. Anh Dương lại cho nội thần dọn bày tiệc rượu, để vui mừng giai tiết đoan dương, đủ các đồ hải vị sơn trân, rượu ngải điệp và xương bồ thơm phức. Trên tiệc đủ đổ đồ ngon vật lạ, đầy sông đều phất pháo vang. Năm vua thấy đều đắc ý hân hoan, còn Trung Hậu thì riêng buồn đều tai biến. Thị thần thay nhau rót rượu, Trung đương đương bụng lớn chẳng từ. Năm vua đều có ý mừng thầm, anh vừa mới buông lời tâu hỏi: Trong thiên hạ có 12 nước, lúc phân phong chẳng kể trước sau, vậy mà vì sao Đông Tề lại được làm đầu, bắt các nước thường năm cống lễ? Trung Hậu cười mà rằng: Ấy là trời cho ai nấy được, Tuyên Dương có hồng phước lớn hơn người. Bởi có ấy, cho nên lấy một địch 10, Tề Bang mới được là thượng quốc. Anh Dương nói: Năm nước tôi thiệt là bần khổ, lương tiền chẳng bao mà anh em tôi tấn cống 10 năm. Sự ấy thật là ức hiếp, xin quốc mẫu xuống soi tình soi xét, phải tính mà trả lại mới xong. Nếu không thì đất bằng nổi sóng đùng đùng, sự binh hỏa khó dung cùng năm nước. Trung Hậu nói: Theo trong lệ chư hầu thuở trước, thì các nước tấn cống cũng chẳng được bao nhiêu. Ai Gia nghĩ đã hết điều, mới để cho bình an vô sự. Anh Dương nói: Thôi, vì trước nương nương đã không đẹp dạ, bây giờ xin tha cho anh em tôi 10 năm, xin quốc mẫu an tâm cho khỏi điều tai nạn. Trung Hậu nói: Từ lúc Tạo Thiên lập địa lưu truyền cho đến đời nay, hễ nước nhỏ thì phải tấn cống xưng thần, theo cổ lệ thường năm thâu nạp. Trung Hậu nói chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng chim vang dậy, thấy một đạo sĩ bước ra giữa tiệc, ngó anh Dương và Tâu rằng:
"Bữa nay là ngày giai tiết, nên bày tiệc uống rượu vui chơi, đã mời quốc mẫu tới nơi, xin đừng nói lời sinh sự."
Trung hậu xem mặt rõ mới nghĩ thầm rằng: "Cũng vì thằng yêu đạo này nên mới lập hội tương gian đây, quyết bắt nó mà trừ họa hoạn." Sau lại thấy đạo sĩ bước ra tâu rằng:
"Trong tiệc chẳng có gì làm vui vẻ, xin đòi phi hùng vào múa gươm. Trước là cho quốc mẫu xem chơi, sau nữa cho biết người võ nghệ."
Anh Dương khen phải, liền đòi phi hùng vào. Phi hùng vâng lệnh bước tới ra mắt Trung hậu. Trung hậu mới hỏi rằng:
"Ai gia nghe tướng quân toàn tài văn võ, lại có nghề múa gươm rất tài, hãy múa thử đi, rồi ai gia trọng thưởng."
Phi hùng cảm mừng, liền rút gươm ra múa. Trước sau 81 cách, bốn bên trên dưới chẳng lọt mảy lông, có khi như huỳnh long, có khi như đơn phụng. Trung hậu thấy vậy cũng khen thầm, Điền Côn lại gia tâm phò hộ. Lão tổ lấy mắt ngó năm vua, năm vị đều đứng dậy tức thì. Điền Côn đứng tới một khi, gần đánh với phi hùng mấy hiệp. Kế đó nghe hồi chuông giống nữa, dục binh đều ào tới. Trung hậu bèn chụp anh Dương kéo lại mà rằng:
"Mang ơn năm vị hiền dương mời tới đây phó hội, ai gia đã say rồi nên mặt mũi đã tối tăm, xin đưa ai gia lên bờ cho khỏi điều tai họa."
Lúc đó lão tổ thất sắc, còn anh Dương thì cũng kinh hồn, vì vậy nên phục binh chẳng dám lại gần. Lão tổ bèn hô gươm đến chém Trung hậu.
Hồi thứ 56. Trung hậu một ngày giết năm vua, Điền Côn vâng lời xuống tìm mẹ.
Nói về Trung hậu, một tay cặp nách anh Dương, một tay rút gươm đánh với lão tổ. Bởi vậy lão tổ không dám hạ thủ, sợ anh Dương tánh mạng chẳng còn, liền bàn với bốn vị quốc dương hãy để cho Trung nương nương tẩu thoát, chừng cứu được anh Dương khỏi nạn rồi sẽ cùng nó giao phong mới đặng. Bốn vua thấy đều bằng lòng nên phục binh không hề động thủ. Lúc đó Liêm Càn ở trên bờ ngó thấy, liền xua binh áp tới mé sông. Trung hậu thấy có cứu binh đến, bèn điệp chúa tam thai ly địa và nấp kẹp anh Dương nhảy bổng lên bờ. Điền Côn ngó thấy ngẩn ngơ, cũng thoát ra trước mũi thuyền nhảy theo lập tức. Trung hậu và Điền Côn chạy trước, bốn vua cùng lão tổ lục tục theo sau. Còn anh em Liêm Thuận mau mau đem dâng những đồ đao mã cho Trung hậu.
Đây nói về anh Dương bị Trung hậu kẹp vào nách, đau buốt khắp mình, mới cầu xin quốc mẫu thả ra, đặng ra lệnh bãi binh về nước. Trung hậu giả như không nghe, rồi anh Dương lên trên không, té xuống đập đầu, hồn về chính suối.
Nguyên năm vị quốc dương vốn là năm vị long thần, ngày nay số đã mãn phần nên bị Trung hậu đưa về trời một lượt. Khi bốn vị quốc dương thấy anh Dương đã thác rồi, thảy đều thương tiếc khóc ròng với nhau. Còn lão Đỗ lật đật lên tướng đài đốt lửa làm hiệu lệnh. Hết thảy tướng binh năm nước đều áp lại bao vây, khắp nơi nam bắc đông tây, tám hướng đau thương ngập trời. Bảy vị nguyên nhung cũng theo phò trợ, đánh thồi thiền ám địa hôn, khắp nơi máu chảy như sông, khắp nơi thay bầy chật đất. 11 nước tướng đài đủ mặt, say máu ngà chưa định hơn thua, đấu lòng phỉ chí tranh đua, số trời khiến năm vua bỏ mạng.
Nói về Lỗ Dương lòng đầy hoài hận, đi chưa thân lại bị đòn, quyết làm sao một mất một còn, mới hiệp nhau lập ra kế tương gian đại hội. Nay lại thấy anh Dương chết nữa, nên tức tối vô hồi, bèn giục ngựa buông cương, lướt tới cả kêu rằng:
"Bớt con sủ phụ, mi chớ hành hung, trận này quyết định thư hùng, đặng trả thù anh Dương cho biết mặt."
Nói vừa dứt,
Tiến liền hoa đao chém tới. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ. Đánh hơn 30 hiệp, Lỗ Dương thế cự không nổi, bèn giục ngựa chạy dài. Trung Hậu cũng quất ngựa đuổi theo, chém với một đao. Lỗ Dương đứt làm hai đoạn. Tấn Dương thấy vậy lòng càng sầu thảm, nhưng quyết chí nên chẳng kể mất còn, bèn qua gươm thanh long và giục ngựa, tới chém liền mấy hiệp. Trung Hậu tay thì cầm đao cự địch, còn một tay thì ra níu lấy ngọc đai của Tấn Dương. Hai đàn lôi kéo nhùng nhằng, Trung Hậu mới bắt Tấn Dương qua để nằm ngang trên lưng ngựa, rồi cầm định tề đao cướp cổ. Tấn Dương năn nỉ hết lời, Trung Hậu mới nói: "Giết rắn thì phải trừ nọc, nếu để ngươi còn chẳng phải dễ chi." Nói rồi liền xuống đao, Tấn Dương đã bỏ mạng chiến trường. Lương Dương lại hành hung lướt tới, mình cưỡi con hồng thú, tay cầm trường thương. Trung Hậu xem mặt lại tỏ tường, bèn mắng rằng: "Đồ gian dương, sao không chết luôn đi cho rảnh?" Lương Dương không hề đáp lại, dục thú hoa thương đâm tới. Hai đàn đánh đặng lây lâu, Trung Hậu đã có hơi mệt thở, bèn niệm ít câu thần chú, lấy ngũ lôi thiên báu liệng lên. Nghe tiếng nổ vang rền dậy đất, Lương Dương bèn lật đật ngó lên, kế bị ngũ lôi đánh trúng chết liền. Thần Long đã bổn mạng quy tiên, Trung Hậu mới ngừng tay nghỉ. Điền Côn ở sau tiếp theo trợ chiến, thấy nương nương dùng giáp như thoa son, đầy mình giấy máu đỏ lòm, bốn phía là phục binh bắn tới. Lúc đó, Tống Dương ở trên gò cao ngó thấy, truyền tam quân dây phủ đông tây, đầu thường rực rỡ dãy đầy, khắp nơi cờ chiên in ỏi. Trung Hậu bèn nghĩ, nếu mình làm phép đằng dân động thổ để về dinh thì được rồi, ngặt gì bể dị Nguyên Dung, có sai thất thế nào thì mình chẳng khỏi mang tiếng. Nghĩ như vậy, nên quyết sinh tử xa trường hỗn chiến, cho rõ tài sủ phụ với đời. Trung Hậu còn đang suy nghĩ, thì thấy Tống Dương buông cương lướt tới. Trung Hậu lấy thần cung dương ra nhắm yết hầu Tống Dương bắn tới. Tống Dương dùng dằn trên lưng ngựa dây lâu, quan bảo giá tưởng Tống Dương bị kinh phong huyết vực, nên lật đật đuôi nhau chạy tới. Thấy Tống Dương máu chảy đầm đề, cùng nhau bảo hộ đem về, thì Tống Dương đã hôn mê bất tỉnh. Kế một lát nương theo mây hạt, Nam vua đều hồn xuống suối vàng, uổng công trình lập hội thương gian, khiến bá tánh đều mang tai họa. Nói về Chí Tôn lão tổ ở trên tướng đài, thấy Nam vua đã bị nạn, thì hầm hầm quyết suốt bắt cho đặng Trung Hậu mà ăn gan. Bèn truyền bộ hạ thị lan phát phiệu pháo tới chiến trường đối địch. Trung Hậu vừa ngó thấy mặt thì hỏi rằng: "Bớ thằng yêu đạo, mi danh hiệu là gì? Là người tu hành tới đây làm chi cho uổng công ngàn năm đắc đạo?" Lão tổ đáp: "Bần đạo ở Lạc Vân Sơn, Thủy Hoa Động, đạo hiệu Quảng Đức Đại Tiên, thường khai xưng lão tổ Chí Tôn, có học trò cặp môn tên Ngô Khởi. Vì Nam vua thành tâm khấn vái, thỉnh bần đạo tới lập hội tương gian, trước là giúp 11 nước hầu bang, sau nữa để trừ an mối họa. Nay Nam vua thấy đều bị hại, ta với mi thù oán như biển sâu, phải mau mau hạ mã cúi đầu, cho bần đạo tới linh hồn vua năm nước." Trung Hậu nói: "Ai già với lão Tôn vốn không thù oán, mà sao bây giờ gây tai nạn? Có phải là phạm giới sát sanh, thì tiên trưởng bắt tội với thiên đình, chạy đâu cho khỏi?" Lão Tổ cười và đáp rằng: "Số là nương nương chưa rõ, để bần đạo phân lại cho nghe. Việc đã cách đây mấy mươi năm dư, bần đạo nhân hái thuốc đi ngang qua Quỳnh Hoa Sơn Động, gặp hai tên nữ đồng của bà Lê Sơn Thánh Mẫu, nó lại mời ta ra mắt sư tôn. Cũng tưởng là đồng đạo giấc môn, hay đâu Lê Sơn lại buông lời mắng giết, nói bần đạo với nữ đồng ghi ước, bắt ta ra đến 40 roi. Việc oan khuyên kêu chẳng thấu trời, vì sự tu hành còn đang thiểu bạc. Bấy lâu căm gan tím ruột, chờ có ngày trả được oán này. Sự giận lây tuy khủng không hay,
nhưng bắt trò mà trả án cho thầy cũng đặng.
Trung Hậu nói, xin tiên trưởng hãy trở về non tu dưỡng, cho thân thể được trường sinh bất lão, đừng gây ra sự chiến tranh mà dọc tới cây đao này, thiệt nó vô tình quá lẽ.
Lão Tổ nghe nói cả giận, bèn dục hưu đưa gươm rứt tới chém Trung Hậu.
Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh hơn 100 hiệp chưa định hơn thua. Lão Tổ tính bè lấy sức cự không nổi, bèn sinh một kế, chém bậy một gươm rồi dục hưu chạy dài.
Trung Hậu biết ý, cũng dục ngựa đuổi theo. Lão Tổ ngó lại cảm mừng, bèn lấy ra một vật tiên báo, kêu là tán hồn phan, niệm ít câu chân ngôn rồi té lên trên không, kêu và nói rằng, bớ sủ phụ, mi hãy coi bảo bối của ta.
Nguyên Trung Hậu có cách thần tiên, nên thấy cây phan ấy không hề gì, phải chi người phàm khác thì đã thâu hồn chết tốt.
Trung Hậu nghe kêu ngửa mặt lên xem, thấy Thái Dương chân hỏa tỏa ra đỏ lòm, liền lấy ra một vật báo, kêu là Yên Si Hạp tế lên. Hai cái phép đánh với nhau trên không chẳng phân hơn thua, hai đàn đều thâu bảo bối lại. Lão Tổ lại lấy hồ lô đưa ra, miệng niệm ít tiếng lầm thầm rồi mở nắp. Tức thì bay ra một bầy mã phong, thiên thiên vạn vạn, không biết bao nhiêu, đều bay tới bu cắn Trung Hậu, làm cho mở mắt không ra.
Trung Hậu phải đánh nhau một hồi, rồi nằm sắp trên lưng ngựa mà chạy.
Lão Tổ đuổi theo, Điền Cuông buông gươm ra cản lại để Trung Hậu thoát khỏi. Thời may Trung Hậu chưa tới số, nên than một tiếng mà động tới Phật, trời. Quan Thế Âm hóa sang một đạo tường dân, bay tới Tương Giang cứu nạn, thâu hết những loài ong dữ và rưới nước cam lồ khắp nơi, siêu thân cho tướng sĩ oan hồn. Lại dùng nước tịnh bình rưới lên mình Trung Hậu. Tức thì nọc ong tiêu hết, Trung Hậu trong mình mạnh mẽ như xưa. Lão Tổ ngó thấy ngẩn ngơ, không biết người nào dám phép phá mình. Liền dục hưu tới, trước đánh với Điền Côn.
Trung Hậu xem thấy trở người lại, cũng hoa đao trợ chiến.
Nói về Võ Lăng Quân là Trung Thoại Hoa, phụng chỉ Vận Lương, ra khỏi Chiêu Quan, đi tắt tới núi Bồ Mai Lãnh. Liền sai quân vào báo cho Liêm Thoại Hoa và Yến Quân Sư hay rằng,
có Dương Di Vận Lương tới. Dương Phi với Thừa Tướng cảm mừng, liền ra rước vào nơi quan dinh trò chuyện với nhau một hồi, rồi ra điểm lương thảo. Khi ấy, Trung Thoại Hoa hỏi rằng, bây giờ quốc mẫu ở đâu?
Liêm Thoại Hoa đáp, đi phó hội chưa biết kiết hung ra thế nào.
Trung Thoại Hoa nghe nói cả kinh mà rằng, nếu cố giá chậm trễ, thì tội lớn chẳng chơi.
Nói rồi, một người một ngựa thẳng tới Tương Giang cứu giá. Khi tới nơi, dòng binh nào cũng đánh phá chẳng khác như lửa nọ đốt rừng. Chém người chết ngã lăn, không có ai cựu nổi. Quân vào báo cho Tống Tống, quốc điện hạ là Cơ Vân hay rằng, có một viên nữ tướng đi tìm Trung Nương Nương, thiệt là tay võ nghệ cao cường, giết quân sử như kiến cỏ. Điện hạ Cơ Vân nghe báo thì nổi trận lôi đình, dẫn theo 500 bộ binh, quyết tới xem cho thấy mặt. Khi Trung Thoại Hoa ngó thấy Cơ Vân, người chẳng cao chẳng thấp, cưỡi con ngựa huỳnh bưu, tay cầm cây kim đao, mặt trắng như tô phấn. Hai bên xem đã tường tận, làm như một lòng đã có ước ao. Xem rồi nghĩ ngợi trước sau, cũng rõ chắc con nhà Kim Chi Ngọc Điệp. Trung Thoại Hoa mới nói, ta là Trung Dương Di đệ tử, tới đây chờ Dương Tử đã lâu. Bây giờ từ quốc mẫu ở đâu, phải để cho ta đi kiếm. Như Dương Tử muốn hành hung sinh chuyện, thì cây đao này nó thiệt vô tình. Cơ Vân nghe nói nổi trận lôi đình mà rằng, Tống Nguyên Vương điện hạ đệ nhị thái tử, tên Cơ Vân. Nay ta gặp được cừu nhân, quyết bắt cho được mà trả thù cho Dương phụ.
Nó vừa dứt tiếng, hoa đao chém liền. Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ. Đến hơn 500 hiệp sức cầm đồng. Vì Thoại Hoa không có ý đánh lâu, muốn thi kiếm cho gặp Trung Vương Hậu, nên liềm chém bậy một đao rồi bại tẩu. Cơ Dân ngỡ thiệt đuổi theo, được một đổi xa, Cơ Dân đuổi gần kịp. Thoại Hoa liếng chém trái một đao, Cơ Dân đứt làm hai, quân sĩ ào tới khức thay. Thoại Hoa lại khoa đao xong trận, quân lượt trận chạy về phi báo cho nguyên soái Tề Trinh hay. Tề Trinh liền thúc ngựa tiếp theo, hai đàn gặp nhau hỗn chiến. Thoại Hoa lại dùng kế trá bại để đi kiếm Trung Hậu cho mau. Tề Trinh lại dục ngựa đuổi theo sau. Thoại Hoa khi thế túng, bèn lấy ra một cung xuyên dương bách bộ, lắp tên và bắn trúng Tề Trinh. Tề Trinh thất cơ bại trận chạy về. Thoại Hoa lại sát nhập Trùng Di đi kiếm nữa. Giây lát có xa xa thấy một đạo sĩ, còn quân binh đang dây phủ đông đầy. Chắc là Trung Hậu ở đây, nên mới liều mình tới đó. Nói về Chí Tôn Lão Tổ, đánh với Trung Hậu và Điền Côn, một mình cự địch hai người. Tính thế không hơn được, bèn gian ra ít bước, lấy cây gươm tru tiên tế lên. Kim quang muôn đạo sáng ngời, vừa muốn rớt ngay đầu Trung Hậu. Quan Âm ở trên mây thâu lại gươm báo ấy chẳng thấy xa. Lúc đó, Trung Thoại Hoa ở đâu chạy tới, thấy Trung Hậu thì mừng rỡ muôn phần, bèn tâu rằng: "Em phụng chỉ giải lương rồi, nên tới cứu giá trễ, xin đương đương thứ tội." Quan Thế Âm ở trên ngó thấy mới nghĩ rằng: "Cây tru tiên kiếm, như không giấy máu thì nó chẳng chịu thôi. Ấy là số định, bởi trời, nên Thoại Hoa tới chết thay cho Trung Hậu." Quan Thế Âm nghĩ rồi chẳng còn thâu lại nữa. Cây gươm liền sa xuống chém Trung Thoại Hoa rụng đầu. Cây gươm giấy máu rồi thì bay trở về thấp. Lão Tổ thấy gươm lại, thì chắc Trung Hậu đã chết rồi. Đây nói về Trung Hậu. Thấy Trung Thoại Hoa chào hỏi, chưa kịp trả lời. Khi không gươm đâu trên trời bay xuống, làm cho chị một nơi em một ngã. Trung Hậu rất buồn bã, than khóc một hồi. Kế Diện Côn, tới thâu liệm thi hài. Trung Hậu lại hoa đau tới đánh nữa. Lão Tổ mắt nhìn bất tin, không rõ người chết đó là ai. Ngặt gì cây gươm chém được một, chứ chẳng chém được hai. Túng thế phải hơ gươm rước đánh. Hai đàn hỗn chiến chưa định hơn thua. Nói về Mộc Trù Quân, đang ngồi nơi Tam Thanh Điện, bỗng nghe huyết trái tim máy động. Bên đánh tay đã biết rõ nguyên do, mới sai Ngân Hà đồng tử mà bảo rằng: "Hãy đòi sư đệ Tế Hầu, đặng cho thầy dạy chuyện." Ngân Hà vâng lời ra sau hậu điện đòi Điền Đơn. Điền Đơn nghe lệnh thầy đòi, vội tới Tam Thanh Điện quỳ lại và thưa rằng: "Chẳng hay sư tôn cho đòi đồ đệ có việc chi dạy bảo?" Trù Quân nói: "Hiền đồ có biết tên họ và xứ sở ở đâu hay không?" Điền Đơn thưa rằng: "Hiền đồ họ Mạnh ở Vân Nam, chẳng may gia biến hỏa tai, mang ơn thầy đem về dạy dỗ." Trù Quân nói: "Hiền độ thật là Tề Tuyên Dương Long Trưởng, mẹ là Trung Hậu Nương, lúc trước đi phó hội Hoài Nam, đẻ rớt tại Sản Long Trì nước Sở. Mạnh gia thời gặp may, đem về làm nghĩa tử Minh Linh. Nay hiền độ cũng đã trưởng thành, coi huyết trước đây thì sẽ biết." Điền Đơn hai tay tiếp lấy huyết thư, coi hồi lâu khóc ngất mà thưa rằng: "Chẳng biết ngày nào con gặp lại cha mẹ, xin tôn sư dạy bày cho rõ." Trù Quân nói: "Nay Trung Đương Đương đi phó hội, bị Chí Tôn Lão Tổ gây việc chiến tranh, hiền đồ phải mau tới sứ Tương Giang, giao tỏ với Yến Anh một nỗi. Trước là cha mẹ con gặp mặt, sau thuận theo lòng trời mà thâu phục năm vua. Thầy ban cho đủ các thứ báu đồ,
những thương mã cũng là khôi giáp. Hiền Đồ mau nhắm mắt lại, đặng cho thầy làm phép, đưa Hiền Đồ tới Thương Gia ngay tức khắc.
Thầy trò trong mặt nhau đứng ngẩn ngơ, Điền Đơn quỳ lạy tạ ơn dạy bảo. Khi Điền Đơn lạy thầy xong rồi, cầm thương lên ngựa, nhắm mắt lại không dám mở ra. Trù Quân niệm chú hô thần, đòi Quỳnh Cân lực sĩ tới bảo rằng:
"Ta phiền cùng chư thần, hãy đưa thái tử tới Bồ Mai lãnh, đặng người cứu mẹ là Mão Đoan Tinh."
Chư thần dâng lệnh thổi gió ào ào, đưa Điền Đơn trong giây lát thì đã tới Tương Giang địa phận. Thái tử vừa nghe lặng gió, mở mắt xem thì ngựa đã xuống đất rồi. Nhìn xem phong cảnh lôi thôi, phía đông bắc có một tòa danh trại. Bèn lướt tới quân môn xem lại, thấy cờ hiệu đề hai chữ Đông Tề. Thái tử bèn kêu quân giữa cửa mà nói rằng:
"Quân bay vào báo với quân sư Yến Anh rằng, ta là thái tử Điền Đơn, hộ kỳ bàn Tề Sở Tranh Cương, chung mẫu đẻ ra tài sản Long Trì thuở nọ. Bấy lâu nay ở Tiên Sơn học võ, nay thầy ta báo hạ sơn kiếm mẹ giải dây. Một lời nói chẳng đơn sai, hãy mau mau vào trong dinh thông báo."
Quân chánh ti lật đật vào thưa lại cho Yến Anh và Liêm Thị Vương Phi hay. Hai người hay tin mừng rỡ, bèn truyền lệnh mời vào. Điền Đơn đi theo tới Quỳnh La Trướng, thì lễ xong bèn hỏi rằng:
"Quốc mẫu tôi ở đâu?"
Yến Anh mời thái tử lên ngồi, làm lễ quân thần. Điền Đơn liền đưa huyết chiếu ra. Yến Anh xem xong, Liêm Thoại Hoa hỏi:
"Thuở nay tôi chưa nghe nói quốc mẫu đẻ chữa, mà nay đâu lại có Dương Nhi?"
Yến Anh bèn thuật lại các việc cho Liêm Thị nghe, rồi truyền quân dọn tiệc rượu. Chúa tôi Yến Lạp vừa xong, Điền Đơn lại hỏi:
"Quốc mẫu tôi đi phó hội, có ai theo bảo giá hay không?"
Liêm Thoại Hoa nghe nói:
"Có chồng tôi là Đông Lộ Dương đi theo bảo giá, và bảy vị Nguyên Nhung."
Điền Đơn nói: "Dương tẩu đó mà em không biết, xin chị hãy thứ dung. Vậy để cho em xác nhập quân trung, tìm Dương mẫu mới lành lòng hoài vọng." Nói rồi, từ biệt Yến Anh và Liêm Thoại Hoa, rồi cầm thương lên ngựa nhắm Tương Giang thẳng tới. Nói về phò mã nước Lỗ là Ngô Khởi, thống lãnh hùng binh 30 vạn, đi cướp dinh trại bên Tề, quyết lòng bắt cho được Yến quân sư, và chánh thê của Điền Côn mới hả dạ. Khi quân đi gần tới Bồ Mai lãnh, thì phân chia ra mai phục chẳng hồi. Chờ lúc canh khuya đặng dốc binh cướp trại. Quân thám tử hai tin trở về báo lại, Yến Anh và Liêm Thoại Hoa nghe nói kinh hồn. Quốc mẫu hãy còn khốn tại Thương Giang, Đông Lộ Dương cũng mất đi bảo giá. Bây giờ có tướng nào kha khá địch nổi Ngô phò mã mới xong? Lúc đó, Tôn Long Tôn Hổ nghe báo Ngô Khởi tới cướp dinh, bèn dắt nhau vào Quỳnh La Trướng, thưa với Liêm Thoại Hoa rằng: "Lúc quốc mẫu đi phó hội, đã dặn dò anh em tôi bảo thủ dinh trại cho nghiêm phòng. Nay chúng tới cướp trại thì cũng uổng công, anh em tôi chẳng có lòng rúng sợ." Yến Anh và Liêm Thoại Hoa nghe nói cả mừng, dặn hai tướng phải đề phòng cẩn thận. Long với Hổ vân lệnh lui về Tuyển Tam Quân, lập ra hỏa ngưu trận. Hết thảy là 500 con trâu, mỗi con cột hai lưỡi đao vào hai sừng. Sau đuôi thì lấy cây sắt cột những đồ quả pháo. Còn quân sĩ thì dùng đồ quả công quả dược, chờ hiệu pháo thì mở cửa dinh, lùa bầy trâu ấy ra.